Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 42. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Gây Dựng Lại Con Người, phần 6, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 8 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Bây giờ dân sự đều nhóm hiệp như thể một người tại phố ở trước cửa nước. Chúng nói với Ezra là thầy thông giáo: xin người đem quyển sách luật pháp của Môi-se mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Israel ngày mùng 1 tháng 7. Thầy tế lễ Ezra đem luật pháp đến trước mặt hội chúng, người nam và nữ cùng những người có thông sáng nghe hiểu được. Người đứng tại phố ở trước cửa nước đọc trong quyển ấy từ rạng đông cho đến trưa. Có mặt các người nam và nữ cùng những kẻ có thể hiểu được, cả dân sự lắng nghe đọc sách luật pháp. Thầy thông giáo Ezra đứng trên một cái sạp bằng gỗ mà người ta làm nhân dịp ấy. Matithia, Shema, Anaza, Uri, Hinkia và Maaseza đứng gần người ở bên hữu. Còn bên tả người thì có Fedaza, Mishael, Mankiza, Hashum, Hatbadana, Sacheri và Meshulam. Ezra dở sách ra trước mặt dân sự vì người đứng cao hơn chúng. Khi người dở sách ra thì dân sự đều đứng dậy. Ezra ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời cao cả. Cả dân sự bèn giơ tay lên mà đáp rằng: Amen, Amen. Rồi chúng cúi đầu, sắp mặt xuống đất mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Giê-xua, Bani, Serebia, Jamin, A-cúp, Sê-ba-thai, Hô-ri-za, Ma-a-sê-za, Kê-li-ta, A-sa-ria, Dô-sa-bác, Hà-nan, Bê-la-za và người Lê-vi đều giải cho dân sự hiểu luật pháp, và dân sự đứng tại chỗ mình. Họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người ta hiểu lời họ đọc. Nehemi, quan tổng trấn, Ezra, thầy tế lễ, và thầy thông giáo, cùng người Lê-vi mà dạy dỗ dân sự, bèn nói với cả Israel rằng: ngày nay là thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, chớ để tan, cũng đừng khóc lóc, vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp. Nehemi nói với chúng rằng: hãy đi ăn vặt gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gửi phần cho những người không có sắm sửa gì hết, vì ngày nay là thánh, việc riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Vậy, người Lê-vi làm cho cả dân sự đều được yên ổn mà rằng: khá nín đi, vì ngày nay là thánh, đừng sầu thảm chi. Cả dân sự bèn đi đặng ăn và uống, gửi cho những phần cùng vui vẻ lắm vì chúng có hiểu các lời người ta đã truyền dạy cho mình. Qua ngày thứ hai, các trưởng tộc của cả dân sự, những thầy tế lễ và người Lê Vi đều nhóm lại bên Ezra là người thông giáo đặng chú ý nghe các lời của luật pháp. Chúng thấy có chép trong luật pháp rằng Đức Giê-hô-va cậy Môi-se phán rằng dân Israel phải ở trong nhà lều đương lúc lễ tháng bảy. Chúng phải hô truyền trong các thành tại Jerusalem nghe rằng hãy đi kiếm trong núi những nhánh olive và nhánh olive rừng, những nhánh cây sim, những tàu lá kè, những nhánh cây rậm, đặng làm những nhà lều y như đã chép. Dân sự bèn đi ra đem các lá ấy về, mỗi người đều làm nhà lều trên nóc nhà mình và săn mình trong hành lang của đền Đức Chúa Trời, nơi phố của cửa nước và phố của cửa Ephraim. Cả hội chúng của những kẻ ngày ấy, cả hội chúng của những kẻ bị bắt làm phu tù được trở về bèn cất những nhà lều và ở trong đó. Từ đời Giô-suê con trai của Nun cho đến ngày ấy, dân Israel chẳng có làm gì giống như vậy. Bèn có sự rất vui mừng mỗi ngày, từ ngày đầu cho đến ngày chót. Người đọc trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, chúng ăn lễ bảy ngày, còn qua ngày thứ tám có một lễ trọng thể tùy theo luật lệ.
Tại vì những nhóm người này chúng ta biết là họ cũng đủ thứ tầng lớp, đủ thứ khó khăn. Chúng ta biết rằng họ là bạn của Nehemi, họ ủng hộ Nehemi, đồng thời họ là bạn của kẻ thù Nehemi và họ báo cáo tất cả những gì Nehemi làm cho kẻ thù, rồi họ nói lợi cho kẻ thù. Đối với Nehemi nghĩa là họ có đi hai chân, đi hai hàng, đi hai phía. Họ lợi dụng con dân của Chúa, tới hồi bị đưa ra thì họ ăn năn thật và họ thay đổi. Họ dâng hiến rất là năng nổ, rất là hy sinh để cho công việc của Chúa xây thành. Đồng thời họ sống cuộc đời phía bên kia nối kết với kẻ thù. Nó lung tung lắm. Thì làm thế nào có sự hiệp một được? Thì tất cả những điều đó quyền năng của Chúa làm cho vượt qua. Trong những đoạn kế tới chúng ta sẽ thấy là Chúa sẽ tuần tự giải quyết những cái vấn đề khó khăn chia rẽ giữa họ. Nhưng bây giờ Chúa ban cho một sự hiệp một để tìm kiếm lời của Chúa. Như tôi nói, đây là cái sự tìm kiếm của riêng họ với nhau và bày tỏ ra sự vận hành của Thánh Linh Chúa. Và điều khi mà họ tới với nhau thì chúng nói với Ezra, tức là khi mà họ hiệp như thể một người tại phố ở trước cửa nước. Xíu nữa chúng ta sẽ nói về cái chuyện họp nhau trước cửa nước. Nhưng mà ở đây thì họ tới tìm thầy tế lễ Ezra để làm gì? Xin người đem quyển sách luật pháp mà Môi-se, mà Đức Chúa Giê-hô-va đã truyền dạy cho Israel. Nghĩa là họ xin đọc lời Chúa, xin giảng lời Chúa, xin ban phát lời của Chúa. Đây là điều hết sức là ngạc nhiên. Không biết là khi Ezra nghe dân sự tới hỏi là xin ông đem lời Chúa ra giảng, thì không biết ông có giật mình bị đứng tim mà ngã ra hay không. Tại vì rất ít khi nào mà cái sự cầu hỏi này nó tới. Nhưng mà rất là đặc sắc ở đây. Tại vì Ezra là rất là đặc biệt với lại dân sự của Chúa. Ông đã hầu việc Chúa giữa vòng dân sự tại vùng đất Trung Đông này, Palestine này là 14 năm rồi. Ông đã trở về 14 năm. Chúng ta nhớ lại là có ba cái thời kỳ trở về từ lưu đày. Đầu tiên là Zerubbabel, khoảng chừng 80-90 năm trước cái thời điểm của Nehemi. Rồi trước Nehemi 14 năm thì Ezra dẫn một đám dân về, rồi sau đó thì thời gian của Nehemi. Cả ba nhóm thì đem về tổng cộng như là chúng ta đã học kỳ trước khoảng 50.000 dân. Thì không có nhiều, nhưng mà trong cái thời gian đó thì Ezra ở trong vòng dân sự hầu việc Chúa, giảng dạy lời của Chúa, là thầy tế lễ và thầy dạy luật. Thì trong 14 năm đó ông kiên trì dạy dân sự Chúa. Thì bây giờ là họ mới tới xin ông đem lời của Chúa ra giảng vì họ đang đói khát lời của Ngài. Thì có một cái sự xoáy động của lời Chúa làm cho dân sự Chúa tìm kiếm lời của Chúa, tự mình tìm kiếm lời của Chúa, họp lại để tìm kiếm lời của Chúa. Và cái đặc biệt là họp lại như thế một người trước cửa nước. Tại vì nếu mà đi tìm kiếm lời của Chúa thì tại sao không vào trong đền thờ, nơi nhóm họp rồi vào ngày Sa-bát thì tới họp nhau để xin gặp lời Chúa. Ở đây thì họ gặp như phố cửa nước. Cửa nước là cái chỗ người ta tới lấy nước, nhưng mà ở đây đó có cái phố. Có cái phố ở trước đó, tức là có cái chợ ở nơi trước cửa nước đó. Thì khi dân sự Chúa giống như là họ đi chợ, họ đi công việc làm ăn, họ gặp nhau, họ nói về cuộc đời thì họ nói bây giờ cũng khá bình an rồi, yên ổn rồi, con cái thì nó cũng vậy. Nhưng mà sao thấy thiếu, thấy khó, thấy rồi khi họ chia sẻ với nhau, họ mới bắt đầu định hướng là mình cần cái gì từ nơi Chúa. Nói chuyện càng nhiều thì càng họp lại đông hơn, rồi chia sẻ với nhau thì nó có một cái sự xoáy động là mình cần lời của Chúa. Mình cần lời của Chúa, và khi mà họ hiệp một trong điều đó thì họ mới đi tới tìm Ezra. Nghĩa là đây không phải là một cái chương trình từ trên xuống, không phải là một cái điểm mà thông cáo để mà tổ chức cuộc bồi linh. Ở đây là dân sự Chúa trong đời sống hàng ngày của họ nhận biết một cái sự đói khát sâu xa với Chúa, cho nên họ tìm lại cái nguồn của lời của Chúa là nơi Ezra. Cho nên nó nhắc nhở cho mình là đây là cái chỗ trung tâm điểm của đời sống của dân sự, cái chỗ mà họ sinh sống, công việc bề bộn ngổn ngang của đời sống, thì họ ngừng lại và họ tìm Chúa và họ tìm lời của Đức Chúa Trời, và nơi đó là chỗ bắt đầu của sự phục hưng. Không phải là chương trình sáng Chủ nhật. Chúa muốn sử dụng cái điểm bắt đầu nào thì cái đó là quyền năng của Chúa. Nhưng mà nguyên tắc ở đây là khi trong đời sống hàng ngày của chúng ta, trong từ thứ hai cho tới thứ bảy, trong công việc đó mà mình biết rằng đây không phải là cái chính yếu, đây không phải là cái chuyện giải quyết vấn đề. Mình cần Chúa, mình cần lời của Chúa, và tìm đến Chúa, tìm đến nhau, tìm đến hội thánh, tìm cầu tới cái chỗ có thể bỏ thêm thì giờ nghe lời Chúa, tìm ý của Chúa, tìm học lời Chúa, thì cái công việc nó mới bắt đầu, cái mầm tiến trình của phục hưng bắt đầu. Sự khao khát nó bày tỏ ra tự động nơi con dân Chúa. Mình có thể hỏi là như thế này: khi nào thì chúng ta kinh nghiệm được cơn phục hưng? Lúc nào thì chúng ta có thể bắt đầu thấy được quyền năng của Chúa? Thì câu trả lời rất là đơn giản: cho tới khi nào dân sự Chúa đói khát lời của Ngài. Nghĩa là tôi muốn nhấn mạnh cái phần cửa nước đó, là cái đời sống hàng ngày bình thường, cũng công ăn việc làm, cũng đi chợ đi búa, cũng sống nuôi con, cũng phải làm công việc. Nhưng mà ở trong cái hàng ngày đó, Chúa đã đang bắt đầu đặt để một cái đói khát càng ngày càng xoáy động hơn. Cái nỗi chuyện làm công việc hay là nó trở thành thứ yếu, cái chuyện đời sống hàng ngày kiếm ăn nó trở thành thứ yếu, giàu vẫn phải làm, phải sống. Nhưng mà bây giờ có một cái tìm kiếm lớn hơn và đói khát hơn, và chạy đến tìm với Chúa, thì lúc đó Chúa mới gặp gỡ cái sự cầu xin của dân sự Chúa để làm thành cái công việc của Ngài. Cho nên chúng ta có thể thấy được hai điều xoáy động bắt đầu của cơn phục hưng, đó là sự hiệp một của dân Chúa, thứ hai là tìm kiếm lời của Chúa. Khi dân Chúa có sự hiệp một, tìm kiếm lời của Chúa, thì chúng ta thấy có cái sự bắt đầu xoáy động của cơn phục hưng. Còn khi mà mình vẫn còn xem thường lời của Chúa, cứ nói học Kinh Thánh nhưng mà học hoài, giảng nhiều giảng dài giảng lâu, như là thiệt ra cái đó thì cũng nói được chứ phải không? Không có đụng chạm gì cho lắm đâu. Nhưng mà chỗ là cái thái độ của mình là đủ rồi, như vậy dư rồi chứ không phải chỉ đủ thôi, thì cái sự thăm viếng rất là hiếm hoi. Tại vì sự hiếm hoi của lời của Chúa, nó là sự phán xét của Chúa trên dân sự Chúa nữa. Ở trong Sử Ký đoạn số 2 câu 15, cái thời điểm trước thì lưu đày, thì tổng kết cái tình trạng của dân Chúa thì nói như thế này: đã lâu Israel không có Chúa thật, không có thầy tế lễ dạy dỗ, cũng chẳng có luật pháp. Nghĩa là cái sự phán xét của Chúa là sao? Nghĩa là khi dân sự không tìm kiếm Chúa nữa, thì Chúa lấy luôn những người dạy lời Chúa, Chúa cắt họ đi luôn, cắt những thầy tế lễ dạy dỗ, chẳng có rao truyền luật pháp của Chúa. Thì cuối cùng sao? Không có Chúa thật. Israel không có Chúa thật. Cho nên để mà có thể nối kết lại với Chúa thì chúng ta phải thấy rằng sẽ ban cho người dạy dỗ, sẽ ban cho lòng tìm kiếm luật pháp Chúa, sẽ có sự nối kết trong cái lời đến với Chúa, khát khao tìm kiếm tự động với Ngài. Và Chúa ban cho lời của Chúa. Ngày mùng 1 tháng 7, thì tế lễ Ezra đem luật pháp đến trước mặt hội chúng, người nam và người nữ, cùng những người thông sáng nghe hiểu được. Tôi muốn đưa ra hai điểm nối kết ở đây để chúng ta hiểu được phương tiện mà Chúa sử dụng để xoáy động dân sự Chúa. Chúa có những cái móc nối. Thứ nhất là cái móc nối, tôi dùng cái chữ là truyền thống đức tin, móc nối của truyền thống đức tin. Và thứ hai là móc nối của gia đình, để đem tới sự thay đổi trong thái độ đối với lời của Chúa. Móc nối truyền thống đức tin có nghĩa là sao? Chúng ta thấy nhắc lại hai lần ở đây là có cái gì đó xảy ra trong tháng 7. Cái đoạn số 7 là khi tháng 7 đến thì dân Israel đều ở trong các thành của mình. Rồi ở đây ngày 1 tháng 7, thầy tế lễ Ezra đem luật pháp đến. Tháng 7 là tháng sao? Trong tháng 7 là tháng Tishri, thì trong cỡ tháng 9, tháng 10 của mình bây giờ thì có ba đại lễ mà Chúa đặt ra: đại lễ kèn, rồi đại lễ chuộc tội, rồi đại lễ của lễ lá, lát nữa chúng ta sẽ thấy, thì họ đã không sống động trong những ngày tháng này. Nếu mà chúng ta nhìn xuống câu số 17, thì nói rằng từ đời Giô-suê con trai của Nun cho đến ngày ấy, dân Israel chẳng có làm gì giống như vậy. Họ không thi hành những cái lễ lộc, ngày lễ lớn mà Chúa đặt ra để neo lòng dân sự Chúa vào trong truyền thống của đức tin. Chúa đặt ra những ngày lễ kỷ niệm để mà họ nhớ lại công việc của Chúa, nhớ lại Chúa giải phóng họ ra khỏi Ai Cập như thế nào, quyền năng của Chúa ban cho ra sao, sự vui mừng của sự cứu rỗi là như thế nào. Mà họ để từ từ năm tháng họ bỏ hết, tới khi bị lưu đày thì không có làm được nữa, và khi họ trở lại thì tới cái ngày tháng đó họ cảm thấy là có cái gì nó mất mát lớn lắm. Tới tháng 7 mà sao không thấy gì, trong truyền thống thì mình nghe mình biết, nhưng mà sao giờ không thấy thực hiện được gì hết. Thì có một cái sự đói khát nó xoáy chuyển ở trong họ, tập quán đức tin. Giống như là ngày Chúa phục sinh, mình ở nhà mình ngủ, thức dậy thấy thiếu sót là đúng rồi. Hay là những ngày lễ như Giáng sinh mình không tham dự, mình đi Disneyland chẳng hạn, thì mình trở về mình thấy cái sự thiếu vắng. Thì cái hình ảnh của họ là những cái ngày tháng Chúa đặt để nối kết vào trong cộng đồng đức tin, để sống động với lẽ thật của Chúa, thì họ thờ ơ hay là mất mát không làm. Cho nên bây giờ cái thời điểm tới họ thấy đói khát, và Chúa đang sử dụng cái ngày tháng đó để mà xoáy chuyển họ. Và điểm thứ hai là Chúa dùng môi trường của gia đình. Cái hình ảnh đó thấy được là Israel đem luật pháp đến trước mặt hội chúng, người nam, người nữ cùng những người thông sáng nghe hiểu được. Chúng ta mới đọc ra thì tưởng là những người thông minh, người nam, người nữ, những người thông minh, nhưng thực ra đó là vợ chồng, con cái, những đứa nào mà bắt đầu đi nhóm được, đứa nào mà bắt đầu nghe hiểu được thì dẫn nó vô trong nhà thờ bắt nó nghe. Tức là trong cộng đồng con dân Chúa đó, thì dĩ nhiên có con cái đó, đứa mới sinh ra thì mình không bắt nó nghe được, nhưng mà lúc nào phải đem con cái vào trong nhà thờ bắt nó nghe giảng. Lúc nó bắt đầu hiểu, lúc nó hiểu là lúc bao nhiêu tuổi, lúc nào mình cho nó đi học, 5-6 tuổi là cho nó đi học. Đó là cái thời điểm thiết lập, 5-6 tuổi cho nó đi học, tức là mình bắt đầu dạy dỗ nó được. Vì nó có tới cái tuổi hiểu biết thì sao, thì phải đem nó vô nhà thờ, thì phải đem nó ở dưới sự dạy dỗ để nó nghe những bài giảng. Mà những bài giảng không phải ngắn đâu nha, lát nữa mình sẽ thấy bài giảng dài lắm. Nghĩa là cái vấn đề của mình đó là cái môi trường của gia đình, đem lời của Chúa vào trong gia đình là cái chỗ bắt đầu của cái sự thiết lập lời Chúa xoáy động trong vòng con dân Chúa. Tại vì nếu mình không đói khát lời của Chúa thì mình cũng chẳng đói khát lời của Chúa cho con cái mình đâu. Để đặt để những cái thứ tự ưu tiên khác cho chúng nó ở đây thì nhắc hai lần. Cùng những người có thông sáng nghe hiểu được, xuống câu số 3. Người đứng tại phố ở trước cửa nước đọc trong quyển ấy từ rạng đông cho đến trưa, có mặt các người nam người nữ cùng những kẻ có thể hiểu được. Tức là nhắc lại là cha mẹ con cái, mấy đứa nhỏ đó cũng bắt nó vô nghe cho được, nghe bao lâu? Từ rạng đông cho đến trưa. Lát nữa tôi sẽ nhắc lại vì đó là câu rất là thích của tôi. Nhưng mà cái điểm là Chúa đang xoáy động dân sự Chúa, Chúa đang xoay chuyển, Chúa đang làm cho họ thèm khát lời của Chúa. Chúa đang đặt để một cái sự thiếu vắng trong lòng mà họ không yên, đi làm này làm kia, làm ra tiền được, nuôi con học, nhưng mà nó không có thấy thỏa mãn được. Vì sao? Chúa đang đặt để một cái sự trống vắng trong lòng, chỉ có lời của Chúa mới có thể nuôi dưỡng được. Thì họ tìm đến lời của Chúa, và ở đây thì nói rằng tìm đến trong những cái cơ hội mà Chúa dành cho những ngày tháng của lễ lạc, ngày tháng của kỷ niệm, ngày tháng của lời Chúa được ban cho, và trong sự nối kết của gia đình, đem con đem cái vào. Mình thì mình nói là nó nhỏ quá mà sao nó nghe được. Thì dĩ nhiên nó có cái giới hạn của nó, không phải là lúc nào nó cũng nghe được, nhưng mà nó có một cái sự tập tành. Vì ở đây vấn đề không phải là chỉ là hiểu lời Chúa, nhưng mà tập cái tập quán ở trong cái môi trường của lời Chúa. Tôi nhớ hồi nhỏ đó đi nhà thờ đâu có hiểu gì đâu, nhưng mà mẹ biểu tới ngồi đây. Là vô nhà thờ ngồi yên thôi. Thứ nhất là vô nhà thờ tập ngồi yên. Tập người yên riết thì nghe được gì nghe rồi, nhưng mà nó thành ra cái tập quán là đi nhà thờ, vô nhà thờ ngồi yên lắng nghe, tập quán dâng tiền, tập quán những cái chuyện mà phải học. Nhưng mà ở ngoài nó cho nó đi rong, hay là cho nó vô những cái chỗ mà nó thích, hay là chiều chuộng nó để bữa nay nó không thích đi thôi, mình ở nhà nó luôn đó là rồi. Thường xuyên cha mẹ hay làm vậy lắm, nghĩa là thay vì là mình dẫn nó thì để nó dẫn mình. Ở đây thì nhắc lại là hễ mà nó bắt đầu hiểu rồi đó, bắt đầu có cái tới cái tuổi thì sao? Dẫn nó vào trong cái chỗ có lời của Chúa. điểm rất là quan trọng. Vì sao? Vì cái sự nghe lời của Chúa thiết lập sự kính sợ. Chúng ta xin dở ra ở trong Thuộc Trường Luật Lời Ký đoạn số 31. Ở đây Chúa thiết lập một cái điều rất là quan trọng về vấn đề nghe lời Chúa và cho cả người lớn lẫn con cái của mình. Đoạn 31 câu số 11. Tôi đọc từ câu số 11 tới câu số 13. Khi cả Israel đến chầu trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời, ngươi trong chỗ Ngài sẽ chọn, thì ngươi phải đọc luật này trước cả Israel cho chúng nghe. Ngươi phải nhóm hiệp dân sự, nào người nam, người nữ, nào con trẻ, khách lạ trong các thành của ngươi, để chúng nghe tập kính sợ Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này. Những con cái của dân sự chưa biết việc ấy sẽ nghe tập kính sợ Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi trọn lúc các ngươi sống trên đất mà các ngươi sẽ nhận được sau khi các ngươi đi ngang qua sông Giô-đan. Hai lần nói làm sao? Các ngươi phải nghe lời này để làm gì? Để tập kính sợ Đức Giê-hô-va. Tất cả mọi người, người lớn, người nhỏ, con trẻ làm gì? Tập kính sợ Đức Giê-hô-va, lắng nghe lời của Chúa. Rồi đặc biệt nói thêm là những con cái mà chưa bao giờ nghe thì làm sao? Bắt nó nghe, đem vào cái môi trường để nó nghe, để nó tập kính sợ Đức Giê-hô-va. Nghĩa là vấn đề nghe lời của Chúa nó đem lại một cái sự thay đổi mà Chúa chuẩn bị cho sự thăm viếng của Chúa trong đời sống của chúng ta là những người nghe. Nhưng mà đặc biệt nó có một sự nối kết của con cái, gia đình, tất cả trong cái kỷ luật lắng nghe lời Chúa là cái môi trường Chúa thăm viếng hội thánh Chúa. Mà nó cũng rõ ràng thôi. Tại vì nếu mà mình thực sự là mình yêu mến lời của Chúa và nó là cái thứ tự ưu tiên thì mình muốn điều đó cho gia đình mình, chứ mình đâu có muốn chỉ một mình thôi rồi con cái nó ra sao nó ra. Thành thử cái vấn đề hướng dẫn con cái trong lời của Chúa nó bày tỏ ra thứ tự ưu tiên của gia đình mình trong lời của Chúa. Rồi tôi có thể bảo đảm rằng cha mẹ không cho con cái, hay là không đem con cái, hay là không khuyến khích con cái, không chở con cái, không đổ ra cái cố gắng để đem con cái vào chỗ mà có lời của Chúa đó, thì chính mình cũng không có làm được. Chứ chưa thấy ai là mình năng nổ theo Chúa rồi thả con cái nó muốn làm gì làm. Thường là mình bắt đầu với con cái thì ở đây cái hình ảnh cũng vậy. Là đặt để cái thứ tự ưu tiên trong cái chỗ mà Chúa có thể gặp gỡ chính mình và gia đình mình trong lời của Chúa. Thì khi mà đến với lời của Chúa thì chúng ta tìm kiếm lời Chúa với lòng trân quý. Thì ở trong cái chỗ tìm kiếm lòng trân quý đó nó bày tỏ ra cái thì giờ hay là cái thứ tự ưu tiên mình phải đặt để cho lời của Chúa. Ở đây nói người đứng tại phố ở trước cửa nước đọc quyển sách ấy từ rạng đông cho đến trưa. Rạng đông thì mình cho 6 giờ sáng thôi ha. Trưa cho 12 giờ. Như vậy là nhóm tới 6 tiếng đồng hồ. Phần giảng không là 6 tiếng đồng hồ, còn mấy phần khác nữa. Rồi xong câu số 18 thì không phải là chỉ một ngày một lần thôi. Mỗi ngày từ đầu cho đến ngày chót người đọc trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời. Nghĩa là nguyên cả chương trình thờ phượng đặc biệt trong kỳ họp mặt đó thì sao? Lời của Chúa được giảng dạy, được tuyên rao đúng mức, đúng chỗ. Không có nói là mình phải nhóm 6 tiếng, nhưng mà lỡ có ai mà chê là nói thăng phiền dài quá thì tôi có thể nói là chưa 6 tiếng thì mình cũng hiểu phải không? Nhưng mà cái nguyên tắc là gì? Nguyên tắc là khi chúng ta đặt để lời Chúa quan trọng thì nó phải đứng một cái chỗ thực tế quan trọng. Chứ không phải là chỉ nói cái miệng lời Chúa quan trọng thôi mà không có cái chỗ để mà nghe lời Chúa, không có chỗ để mà rao giảng lời Chúa, không có chỗ để học lời Chúa. Nếu lời Chúa quan trọng thì sao? Thì trong sự học hỏi lời Chúa mình phải thấy là mình có đổ thì giờ, đầu tư cái thì giờ trong cái sự học hỏi lời của Chúa. Lời Chúa quan trọng thì mình sẽ thấy trong tuần mình đến với chỗ có lời của Chúa, nhóm nhỏ có lời của Chúa mình đến, trường chủ nhật có lời của Chúa mình đến, trong sự nhóm thờ phượng có lời của Chúa giảng dạy mình đến. Đó mới là cái chỗ đặt để lời của Chúa là cái tầm quan trọng. Chứ còn nếu mình hỏi là lời Chúa quan trọng không thì ai cũng nói có. Nhưng mà hỏi là quan trọng với mình như thế nào thì đo lường sao? Đo lường cái thì giờ với lời của Chúa. Ở đây cái sự giảng dạy nó là quan trọng thì cho đầy đủ thì giờ trong sự giảng dạy đó. Mà thiệt ra nói như vậy trong vấn đề thực tế nó là một cái nguyên tắc rất cần thiết. Có những cái chương trình, nhất là những chương trình đặc biệt có nhiều tiết mục đủ thứ, thường thường là mình để thêm những tiết mục kia rồi mình dồn hồi cái lời của Chúa, sự giảng dạy nó thiếu giờ tới hồi ép mất ở tối hôm sau. Có lần tôi được mời giảng tới 9:30 tối chưa lên được. Vì sao? Vì có nhiều cái tiết mục khác quá, hồi lên nó nói thề một sự giảng 20 phút thôi hết giờ rồi. Cho nên khi chúng ta thấy cái vấn đề đầu tư trong lời của Chúa nó hết sức là quan trọng. Nhưng mà cái đầu tư của tấm lòng cho lời của Chúa nữa, là khi Ezra đứng đọc lời của Chúa trong cái thời gian đầy đủ cho lời của Chúa từ rạng đông tới trưa thì sao? Trước mặt người nam người nữ cùng những các kẻ hiểu được, tức là trong cái cộng đồng gia đình nối kết, thì cái câu kế tiếp là sao? Cả dân sự lắng tai nghe đọc lời luật pháp. Cả dân sự lắng tai nghe đọc lời luật pháp.
Quỳ bên Cha kính yêu, lòng thầm nguyện xin Cha thứ tha, đổi mới trong tâm linh con và giúp con theo Ngài. Hằng ngày cùng đi với Cha, lòng thật bình an nhẹ nhàng, vững tin yêu đuối trong con tiêu tan. Nhờ nguồn sức thiêng cho muôn đời, cầm giữ con bằng tình yêu Chúa thiên tha, dù dẫn con mỗi bước gần bên Cha, chờ đợi vững tin được Ngài hằng ban sức mới. Ngồi sức thiêng cho muôn đời, cầu xin Cha trí cao ngự vào lòng con đang khát khao, nên biết yêu thương ngọt ngào và giúp con yêu Ngài. Cuộc đời con nay đổi thay, nguyện là ngọn đèn soi trong tối tăm, chiếu sáng yêu thương Giê-xu. Nhờ nguồn sức thiêng cho muôn đời, cầm giữ con bằng tình yêu Chúa thiên tha, dù dẫn con mỗi bước gần bên Cha, xin Cha trí cao ngự vào lòng con đang khát khao, nên biết yêu thương ngọt ngào và giúp con yêu Ngài. Cuộc đời con nay đổi thay, nguyện là ngọn đèn soi trong tối tăm, chiếu sáng yêu thương Giê-xu. Nhờ nguồn sức thiêng cho muôn đời, cầm giữ con bằng tình yêu Chúa thiên tha, dù dẫn con mỗi bước gần bên Cha.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.